Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cùng trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Bây giờ là 10 phút đọc báo cùng bạn với những thông tin mới nhất được cập nhật trên các trang báo mạng sáng nay. Trước hết là tin trên báo tin tức Thông tấn xã. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều hôm qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Chỉ thị đã xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chỉ thị của Ban Bí thư.
Thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương, các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đề cao trách nhiệm của người đứng đầu không tổ chức đi thăm chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, không tổ chức đoàn của Trung ương thăm chúc Tết cấp ủy chính quyền các tỉnh, thành phố, nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, chỉ dự lễ chùa lễ hội khi được phân công.
Thứ hai, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương tăng cường quán triệt, chỉ đạo phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.
Thứ ba, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ tăng cường tuyên truyền quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.
Thủ tướng Chính phủ cũng giao cho các bộ ngành địa phương chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trong dịp đón Tết. Thủ tướng Chính phủ nêu rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm đặt lên hàng đầu trong công tác chuẩn bị đón Tết tại các bộ ngành địa phương để mọi người, mọi nhà đều có Tết và không để gia đình người dân nào không có Tết. Và Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ tăng cường tuyên truyền, quán triệt đến các bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình đón Tết cùng công nhân mừng Đảng mừng xuân với chủ đề Tết sum vầy xuân gắn kết cho 800 công nhân lao động tại khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước.
Tin trên báo điện tử Nhân dân cho hay, tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang còn phối hợp các doanh nghiệp trao tặng nhiều phần quà Tết, những căn nhà máy ấm công đoàn và trợ cấp cho những công nhân lao động đang gặp khó khăn. Mặt khác, ngành chức năng còn tổ chức chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn như gian hàng chợ Tết công đoàn để bán hàng giảm giá, gian hàng không đồng cho công nhân lao động tại khu công nghiệp Long Giang.
Trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, thì Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tiếp tục tổ chức chương trình đón Tết cùng công nhân mừng Đảng mừng xuân với chủ đề Tết sum vầy xuân gắn kết cho công nhân lao động tại khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành và khu công nghiệp Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho.
Hôm qua, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức phát động bình chọn 10 sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2022. Theo ghi nhận của báo Sài Gòn Giải phóng Online, các ý kiến đóng góp qua cuộc khảo sát sẽ được tổng hợp phân tích làm cơ sở quan trọng trong công tác xây dựng kế hoạch chương trình phát triển du lịch thành phố năm 2023.
Một số sự kiện được giới thiệu bình chọn gồm: công bố hàng loạt sản phẩm du lịch đặc trưng của các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, công bố chương trình Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn Welcome to Hồ Chí Minh City và mở cửa du lịch, lễ hội Tết Việt, lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh, diễn đàn du lịch cấp cao về giải pháp phục hồi và phát triển du lịch quốc tế bền vững, chương trình gặp gỡ các tổng biên tập năm 2022, đăng cai lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Award 2022.
Còn theo vtv.vn, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, các điểm đến du lịch vô cùng nhộn nhịp. Công suất phòng khách sạn ở các trung tâm du lịch lớn đạt từ 65 đến 85%. Điều này cho thấy những tín hiệu tích cực của du lịch Việt Nam đầu năm mới.
Lào Cai là một trong những điểm đến thu hút đông khách nhất trong dịp Tết dương lịch với hơn 123.000 lượt. Trong đó, riêng thị trấn Sapa đã đón sắp xỉ 42.000 lượt khách, mang về 126 tỷ đồng, tăng trên 80 tỷ đồng so với dịp Tết dương lịch 2022. Các điểm ngắm băng tuyết, săn mây như là cầu kính, đỉnh Phan Xipang thu hút nhiều du khách nhất.
Trong khi đó, đảo Ngọc Phú Quốc lại thu hút du khách bởi hàng loạt sự kiện chào năm mới được tổ chức cùng với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo cũng vừa kịp ra mắt vào dịp cuối năm. Điển hình nhất là show trình diễn công nghệ đa phương tiện.
Cùng với Phú Quốc hay là Sapa thì các điểm đến khác cũng ghi nhận những con số ấn tượng. Như Hà Nội đón hơn 208.000 lượt khách, trong đó có 38.000 lượt khách quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh đón khoảng 1.600.000 lượt khách với công suất phòng 85%. Còn Tây Ninh nhờ vận hành tuyến cáp treo mới Tâm An nối Chùa Bà lên đỉnh núi Bà Đen cho nên đón được 57.000 lượt khách trong 3 ngày nghỉ. Khách đến Quảng Ninh tăng gấp đôi. Các tour tham quan Vịnh Hạ Long vẫn được khách quốc tế ưa chuộng.
Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, cả nước ước đón khoảng 3 triệu lượt khách với tổng thu ước đạt 9.600 tỷ đồng. Theo Tổng cục Du lịch, hai kỳ nghỉ Tết năm nay gần nhau nên dịp Tết Nguyên Đán dài ngày dự kiến thu hút lượng khách đi du lịch nhiều hơn.
Thưa quý vị, lợi dụng thời điểm gần dịp Tết Nguyên Đán, một số đối tượng gian đã trà trộn đưa thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vào tiêu thụ. Tin do báo điện tử VTV phản ánh.
Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an thành phố Móng Cái và các ngành chức năng đã vừa phát hiện một cơ sở chế biến hàng chục tấn nội tạng động vật bẩn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 12 tấn lòng lợn các loại và 13 tấn phụ gia. Hiện thì cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm của chủ cơ sở trên, đồng thời hoàn tất thủ tục để tiến hành tiêu hủy số nội tạng động vật không rõ nguồn gốc này.
Cũng theo báo điện tử VTV, năm 2022, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã xử lý 23.322 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Tổng số tiền phạt là 157.267.000.000 đồng. Trị giá tang vật thu giữ hơn 16.450.000.000 đồng. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã có kế hoạch hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023.
Tại tuyến Trung ương, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm sẽ triển khai hai đợt kiểm tra liên ngành vào dịp Tết Quý Mão và mùa lễ hội xuân năm 2023, kiểm tra liên ngành trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Ngoài việc hậu kiểm, theo kế hoạch, Bộ Y tế sẽ tăng cường hậu kiểm đột xuất đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành.
Quý thính giả thân mến, dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội cận kề với nhu cầu đi lại tập trung đông người tăng cao, nhất là trong bối cảnh nhiều nước đã tái bùng phát dịch COVID-19 trở lại. Việt Nam vẫn đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch. Cập nhật từ báo VOV điện tử, đánh giá về nguy cơ liệu có tái bùng phát dịch COVID-19 trong thời gian tới hay không. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam khó có nguy cơ bùng dịch COVID-19 trở lại khi có miễn dịch cộng đồng, tỷ lệ tiêm chủng cao. Tuy nhiên, người dân không được chủ quan mà cần có tinh thần cảnh giác cao độ, nhất là trong dịp lễ Tết.
Cùng với tăng cường các biện pháp phòng dịch trong bối cảnh hiện nay, để tránh tái bùng phát dịch COVID-19, mỗi người dân cần có ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, như là đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, không chỉ phòng được COVID-19 mà còn ngừa nhiều loại dịch bệnh khác đang lưu hành, tích cực rửa tay sát khuẩn. Với những người già, người miễn dịch yếu, bệnh nền, cần hạn chế đi lại để tránh lây nhiễm dịch bệnh, vì đây là nhóm dễ bị nặng, dễ gây quá tải y tế.
Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 đang tới gần, nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới, tiền có số series đẹp cũng nóng trở lại. Hàng loạt bài viết công khai quảng cáo dịch vụ đổi tiền tràn lan trên mạng, nhưng người dân cần cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang, thậm chí còn vi phạm pháp luật.
Theo các quảng cáo này trên mạng xã hội, mọi loại tiền đều có sẵn với mức phí đổi linh hoạt theo từng loại tiền và từng thời điểm, phục vụ giao hàng tận nơi, áp dụng cho cả khách hàng ở xa. Qua tìm hiểu của phóng viên báo điện tử VTV, thời điểm này mức phí đổi tiền mệnh giá lớn như là 100.000, 200.000 đồng, dao động từ 3 đến 6%, tiền lẻ từ 1.000, 2.000 đồng thì từ 10 đến 15%. Như vậy, nếu đổi khoảng 2 triệu đồng mệnh giá 2.000 đồng, người dân có thể mất tới 300.000 đồng tiền phí. Đối với khách hàng có nhu cầu đổi tiền số lượng lớn, mức phí này theo quảng cáo sẽ được chiết khấu phải chăng?
Tuy nhiên, với những tờ tiền có số series đẹp như là năm sinh hay là mang các yếu tố tâm linh hoặc là thời điểm đổi tiền sát Tết thì mức phí giao dịch rất hỗn loạn, thậm chí còn lên tới 30-35%. Ngoài dịch vụ đổi tiền mới tiền lẻ trên chợ tiền mới, còn rao bán cả các đồng tiền hiếm là ngoại tệ của nhiều nước với giá trị gấp nhiều lần mệnh giá thực tế, tùy vào độ độc lạ của tờ tiền. Đặc điểm của hoạt động đổi tiền lẻ tiền mới, tiền độc lạ là thường giao dịch qua mạng. Người bán yêu cầu khách hàng chuyển khoản toàn bộ số tiền cần đổi cùng phí chênh lệch rồi mới giao tiền theo yêu cầu. Không ít người khi nhận về cọc tiền đã bị rút ruột, lẫn tiền cũ nát, thậm chí cả tiền giả.
Theo thông tư số 25/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, chỉ những tổ chức được nhà nước cho phép như Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức Tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước mới được phép thực hiện thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho tổ chức cá nhân. Ngoài các đơn vị này, mọi hoạt động thu đổi tiền của cá nhân tổ chức khác đều là bất hợp pháp. Chỉ thị cũng nhấn mạnh, Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua bán ngoại tệ, gian và thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.
10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.